Người ta sinh ra để làm gì?
Có người ta sinh ra để học cái khổ, giải khổ, thức tâm thì đời đời sẽ sung sướng.
Trong bài giảng vừa rồi có đoạn thầy nói mình gần với phần hồn, tức là thể xác và phần hồn khác nhau. Thì mình là gì mà phần hồn như thế nào và tại sao có sự khác biệt mình gần với phần hồn, thưa thầy?
Ý mình là tức là cái ý. Bây giờ chúng ta đang tu bằng trí ý. Bây giờ ý các bạn muốn tu, tại sao tôi phải nói mình? Bây giờ tôi nói phần hồn, các bạn không hiểu phần hồn. Cái gì là hồn? Tôi đây mà ông nói hồn. Thấy không? Bạn phải tu bằng ý. Cái ý bạn giải thoát ngắn gọn để trở về với cái hồn. Mà cái hồn không ý là cái hồn ma. Không có trí ý là cái hồn ma. Cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Cho nên con ma nó lây lấp từ đây, từ nơi đó, rồi gặp đâu nó bám đó, nó không có, mình xét được, nó không có trí ý. Mà chúng ta tu đây tu bằng ký, bằng ý. Tôi nói chữ mình đây là cái ý chúng ta tu, chúng ta phải trở về với phần hồn. Mà kỳ thật có phần hồn mà không thấy. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa khứ trực lưu thanh, để cho cái hồn nó xuất ra, khi chúng ta định rồi nhắm mắt nó xuất ra. Lúc đó mới kêu mà nhìn nhận cái hồn. Nhưng mà bây giờ nói cái hồn thì các bạn không hiểu. Phải nói bằng ý là mình này. Bây giờ mình ý tôi muốn thấy cái hồn thôi. Tôi mới tu. Tu cho thấy cái hồn. Mình phải tu cho thấy cái hồn của mình. Đó là cái ý của bạn. Để gây cái ý đó là gây cái phúc điền trong tâm. Để các bạn tiến hóa. Và các bạn càng ngày càng tu càng ngắn gọn. Thế ra cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu? Được cái ý các bạn, có chút tiêu à. Đang ngồi đó kêu đứng dậy, nó đứng dậy ào ào. Các bạn lấy máy thâu thanh nghe rột rột ào ào. Kêu đi ngủ, nó mang cái xác thiệt nặng nằm trên giường cái ịnh. Cái ý có chút xíu thôi. Nhưng mà người phàm tu, mới tu đâu có hiểu được, không hiểu cái đó. Cho nên cái cách giảng để cho người ta thấy dễ, tôi còn có cái hồn, nó cái mình và cái hồn. Để hiểu cho rõ, từ Việt Nam nó cũng rộng lắm. Và nó rất sát nghĩa. Mình là cái xác này này, hồi nào giờ chúng ta đang si mê cái xác này mà không biết cái hồn. Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn. Thấy chưa? Là cái xác này tu ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có được thanh nhẹ và xuất ra khỏi thể xác dễ dàng. Cho nên mình tu để mình thấy cái hồn. Bao giờ chúng ta bắt cái xác tu, chúng ta phải sử dụng chữ mình nó có nghĩa lý hơn và rõ ra hơn. Bắt cái xác sơ hồn, bắt cái xác làm pháp luân, bắt cái xác thiền định, bắt cái xác chịu khổ, bắt cái xác hy sinh, không đòi hỏi. Thì tự nhiên biển cho lặng, minh sâu, minh châu mới phát. Lúc đó lòng cho riêng mới gọi là thần. Cái lòng chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác là cái hồn chúng ta. Không còn ngữ ở trong thể xác nữa. Cho nên tương lai các bạn mà xuất lên trung tâm bộ đầu rồi, các bạn chỉ trở về chỗ này một chút thôi. Còn xuống ở trong này nó nắm nó nực không chịu. Ở cái giới thanh quen rồi, không muốn về đây, không muốn nhập ở trong xác, mà chỉ ngự vì nhiệm vụ chưa xong. Bề trên cho chúng ta đi, chưa cho chúng ta đi được. Cho bề trên muốn bắt, gom chỗ trung tâm bộ đầu một chút xíu, là kéo đi về trợ. Mà kéo ở dưới bàn chân của các bạn, đem xuống âm phủ. Cho các bạn càng ngày càng suy yếu, càng mệt. Ngút rồi, thế thì hắc bạch không phân minh, xuất ra ngon chừng cái đó là đi xuống địa phủ. Thế rõ chưa? Cho nên chúng ta đã biết cái đường đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng minh mẫn và phân tách rõ rệt con đường đi. Và lúc đó an tâm thực hiện để đi. Nhưng mà tại sao tôi thực hiện không được? Tôi thực hiện tôi công phu mới có tiếng hồ nó la mệt rồi. Nó muốn bỏ. Đó là cái lỗi của chủ nhân ông. Tại sao bạn dẫn nó đi, nó dốc uống rượu 3 tiếng đồng hồ nó không thấy mệt? Mà kêu nó trụ tâm ngồi mình nó mệt, phải cái trách nhiệm của chủ nhân ông. Trách nhiệm chỗ nào? Trách nhiệm của cái thức, của cái ý các bạn, cái ý thức của các bạn không chịu trụ và khai phá cái cơ năng sẵn có của chính mình. Nên bị kẹt ở chỗ đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng. Là phải làm việc nhiều với chính mình. Thay vì làm việc cho người khác nhiều. Sau đó, sân si, nghi ngờ, si mê, cả ngày tới tối làm ba cái việc không cần thiết không. Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này, niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quý nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thành thi điện ở bài trời. Lúc đó các bạn mới tiến, lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó, không cần cái khác này, cứ trần không nhiễm trần, việc không còn phàm tánh so đo nữa. Sống một cảnh vui hòa, thì trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy, các bạn còn so đo cái gì nữa, giàu hơn người thường rồi, tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua. Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chữ hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì kỳ trí, để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la giọng của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ, không chủ những ông phải nhẫn, phải nhẫn mới khám phá ra được. Thì các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn, làm sao các bạn sửa được? À, sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tâm cũng bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tâm thẳng bên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tâm này, cái trung tâm này quan trọng, trung tâm bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển, thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bài trời.
Con người có tinh điển và cái sân si đó, nó sẽ không giới hạn vào ngôn ngữ. Tiêu là tại vì tình thương người đối diện mà mình muốn chia sẻ, nhưng mà phải dùng cái thanh điển, cho nên ngôn ngữ đôi khi nó có vẻ sân si. Nhưng mà để phá vỡ cái áo giáp ngu muội hay là áo giáp chắc quá nặng này, thì sự sân si đó có phải là hình thức để mà dùng được
không? Muốn phá cái áo giáp của đối phương đó, thì đem nó lên tủ sắt ngồi, cho nó ngồi đó rồi mình mới đập. Thì áo giáp theo nó rụng, nó rớt hết. Cao quá mà làm được gì. Chung sân si mà tôi chửi người ta là không có được. Không có chửi. Nãy giờ ông Tâm sân si đâu có chửi ai đâu. Phóng từ điển như phần hồn của họ. Mình phải có khả năng đó. Và để cho họ tự thức. Họ lên cao, họ dồn cái áo đó không phải áo giáp. Áo va. Họ lên cao chừng nào họ thấy cái áo giáp của họ, nghĩa là trong ý muốn của họ, muốn màu nào sắc nấy. Lúc đó họ từ bỏ cái áo giáp kia, đưa cho họ đi tới đích, để họ thấy mới là sân si của ông trời, sân si hương thượng. Đẩy họ đi lên, còn đắp đầu họ, đọc đầu họ thì họ mới lấy dáng họ chặn lại. Họ lấy cái đồ họ đỡ, thì không có bao giờ họ học. Thì hiểu chưa không? Để họ lên, rồi họ sẽ học. Cho nên ông trời sân si ngược lên, ông đẩy đi lên. Lên tới đó mình thấy sướng chưa? Ok. Được rồi, đi đi. Rồi ông đem cái sân si, ông đẩy thằng khác. Đẩy đi lên. Còn sân si của người phàm đẩy đi xuống. Là tự hủy bản thân. Hiểu chưa? À, nó rất dễ. Cho nên các bạn có từ điển rồi, các bạn ăn nói nhẹ nhàng lắm, nhưng mà nó thâm thiết vô cùng. Nó xé tim họ, rồi họ thức tâm họ đi. Khi mà họ nghe rồi, họ thấy họ sung sướng vô cùng. Nhờ những cái trận đấu khẩu này, tôi mới mở tâm mở trí, chứ thôi tôi không biết tôi ngon. Rồi họ thật cảm là thật sự là ngon. Đâu có chú nào thua chú nào đâu. Bây giờ tính coi mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng ngũ tạng y nhau, không có ai thua ai hết. Anh mạnh thiệt mạnh mà anh ôm nó hết không thở được chứ. Thở được nó có vùng nó đá hết ta đi luôn, nó có khả năng. Đừng có nói con người không khả năng, mỗi người đều có khả năng tiến hóa. không nên kỳ thị, không nên khinh khi, nhưng mà chúng ta hòa để dùng cái chân lý đẩy họ tới ngộ chân lý. Đó là sân si của ông trời. Sau khi lâm chung, thân xác tan rã, trở về với cát bụi, nhưng linh hồn còn hiện hữu, nhưng đi về đâu, mình có nên tin vào tiền kiếp hay hậu kiếp không?
Có linh hồn, xác, cát bụi, nói về cát bụi, nó là sự trượt điển mà thôi tại thế gian, cặn bã của linh quan, rồi mượn một thời gian, mình mượn của Thượng Đế, ăn nói, khoe khoang, sắc đẹp này cái kia nọ. Anh phấn ta son cũng mượn cái gì của Thượng Đế không? Chứ không phải mình có đâu. Cái sắc đẹp tự nhiên và hồn nhiên là phần hồn tu tự thức, quân bình, bình đẳng là nó có sắc đẹp tự nhiên. Có thể cảm động làm người, với một lời nói từ tốn của nó không thể cảm động làm người được.
Thưa Thầy, trong các cái diễn tiến về trên thế giới có nhiều cái biến đổi nhanh chóng quá, không biết là ở bên trên các vị cũng thay đổi nhanh như thế nào, Thầy có thể tiết lộ sơ sơ.
Sự biến đổi của mặt đất là do con người tạo thôi. Lòng tham của con người tạo sự kích động của không khí và xảy ra những chuyện bất ngờ không tính được. Nhưng mà nó cũng nằm ở trong thiên cơ. Khi mà cái nặng mà muốn chống cái nhẹ thì sao chống được, tự nhiên nó phải dội lại. Cho nên cái chuyện đó là đương nhiên phải có. Mà chúng ta người tu vô vi hiểu rồi, tu thiền được hai chuyện khối óc, không ngũ quan, khai thác khối óc để đưa cái hồn lên trên giới thanh nhẹ, thì đâu có sợ động đất sập nhà. Cái hồn chúng ta không có ở đây, luôn luôn phải nuôi dưỡng cái tinh thần đó, là không sợ cái chuyện thế gian. Người nào mà ôm của thế gian thì sợ lắm. Trong giai đoạn này sợ lắm, sợ chiến tranh, sợ thiên cơ, sợ núi lửa, sợ động đất, sợ đủ thứ hết. Ăn không ngon, ngủ không yên. Thì có nhiều người nhờ cái cơ hội này mà thích phong tìm cái đường tu để thấy rõ phần hồn hơn. Phần hồn là tránh phần hồn quản lý cái xác, trong cái xác quản lý phần hồn. Phải hiểu cái này. Trách nhiệm là phần hồn, mà phần hồn ý thức được nguyên lý vô sanh, ý thức được các trời Phật, có cõi bên kia, thì cũng mạnh dạn ra đi, không có cần sợ cái gì hết. Và đi bằng cách nào? Đi bằng cái pháp mà chúng ta phải hành đúng thì chúng ta có cơ hội đi. Mà nếu chúng ta giải đãi và ỷ lại nơi cái pháp, không được. Phải hành đúng hai chuyện ấp chút. Nếu chúng ta sang, tâm chúng ta mở, thì tự nhiên chúng ta mới thành đạt. Không sợ cái gì. Sự biến đổi từ đây tới 2000 năm nhiều chuyện lắm, không phải là đơn giản nữa. Nhiều pháp lắm. Bề trên chỉ biết cứu thôi. Bề trên không có đặt cái vấn đề hù chúng sanh đâu. Tâm làm thân chịu mà chuyện gì bề trên phải hù. Chúng sanh phải tự lo. Và thức tâm tu hành để sức hòa đồng nó mở, xây dựng lại quả địa cầu tốt hơn. Cái gì chúng ta xài mà ta không có xài nhiều thì tự nhiên nó phải tốt. Còn cái này nó xài nhiều quá vì lòng tham của người. Ban đầu sản xuất lên chiếc xe hơi, sau rồi sự chuyển chiếc, rồi phải đào đất, phải phá cái này, phá kia, phá bên nọ, rồi rốt cuộc chất nóng nó đi đâu? Nó đi về bên trên, nó làm mất quân bình, thì nó chuyển trở lộn lại mặt đất phải chịu nạn. Đây là cái nạn chung, không phải của một người nào, cái nạn chung của thế giới. Cho nên mọi người xem truyền hình đồ này kia kia nọ, mà chưa thức tâm tu học là rất ổn, thấy rõ để tu, thấy rõ cái nguyên lý sanh tồn của nhân loại là phần hồn tiến hóa trong ba cái khác. Cho nên phải cố gắng tu nhiều hơn, để thấy rõ yêu cơ hơn. Do lòng tham con người đã tạo thành nhiều chuyện hư hỏng trong mặt đất. Cho nên ở thế gian thấy có người làm ứ hơn vừa đủ ăn thôi. Có người không làm gì, một ngày họ vô vật triệu đô la cũng có nữa. Họ lấy của ông trời họ bán, làm đủ chuyện, làm nó ô nhiễm không khí đủ chuyện hết rồi. Ngay trong thành phố này cũng đã bị ô nhiễm nhiều năm, các xứ Đông Nam Á cũng vậy. Chỉ học cái gì, học cái tham của con người mà thôi. Đâm ra đổ thừa thiên cơ. Cái kỳ thật con người mà biết vừa phải sống ở trong cái thiên nhiên và hồn nhiên thì tự nhiên cái sự phá quấy đó nó sẽ dập tắt mất. Và những sự kích động và phản động nó không có hồi trở lại như nhân gian nữa. Chính con người có đầy đủ khả năng, cho nên nhiều tôn giáo ở trên mặt đất này đang phát triển và giúp người ta tu hướng thiện thay vì hướng ác, mà để tạo ra những khí giới giết chóc và không có lợi lộc cho nhân vật. Ông thật tử để cứu người, nhưng mà đâm đầu giết người thì cũng vô ích, cuối cùng làm gì được. Cho nên mình tu thì mới có giải thoát. Mong tất cả mọi người ý thức rõ và tu từ tiên, càng cố gắng càng giải tỏa được sự thiên cơ kích động ở kỳ tới. Kỳ tới càng ngày càng mạnh hơn.
Như ông Tám nói là linh hồn là bất diệt. Vậy linh hồn dù có tu hay không tu thì linh hồn cũng đâu có chết. Vậy tôi cần tu làm chi?
Tôi không cần tu thì cứ sống theo cái nghiệp duyên. Kiếp này sống như vậy, kiếp sau sống con thú nó cũng được vậy. Nó cũng có gia đình, cũng có vợ con vậy. Cứ sống để tự nhiên và hồn nhiên vậy phát triển. Nhưng mà nó lâu hơn, sẽ nhiều kiếp hơn. Cũng trời cho mình có cái óc thông minh, có trí, mà mình muốn tận dụng cái đại trí của chính mình để tiến hóa là uổng ở kỳ này mà thôi. Nhanh hơn thay vì lâu hơn, hai đường muốn đi đường nào cũng được.
Sự liên quan giữa tâm, thần, linh hồn và sự hoạt động của ba thứ trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết.
Tâm, thần và linh hồn, nó trú ngụ cái luồng điển ngay ở thần kinh của chính mình. Khối thần kinh mà tu pháp lý vô vi qua quyền bí làm pháp luân được rồi, nó sẽ trụ cái tâm của các bạn nó ở trên đầu ba tập. Cái tâm đó là tâm sáng lạng, không có phải cái tâm tranh chấp như cái tâm bằng thịt như người ta suy nghĩ. Lúc nào tâm bằng thịt cũng yên ổn thì cái trí nó sáng lên. Tâm đó, tâm hướng về đâu, nó đi về đó. Hướng về Phật, nó đi về Phật. Cho nên, nếu mà không trụ được đó, thì đâu có thần. Thấy mệt mỏi mà đâu có thần. Làm việc không sáng suốt, viết cái thơ không đầu đuôi, không rõ rệt, không quan thông. Thì xét cái trí của người đó chưa có quân bình.
Con người từ đâu tới, tới đây để làm gì? Và sau đó sẽ đi về đâu? Tại sao ta phải tu? Tu có ích gì cho nhân loại?
Cho nên con người từ một ánh sáng, từ cõi ánh sáng vô cùng giáng lâm xuống thế gian. Cho nên ngày nay chúng ta là cặn bã có thanh quang, cái óc chúng ta cũng sáng. Lấy cái gì chứng minh cái óc của chúng ta là ánh sáng? Nếu nó không sáng, làm sao nó xây được cầu cống, xây lửa máy bay để phục vụ quần sanh? Cho nên chúng ta hiểu được ra từ cái gốc nó đến, thì thanh tịnh nó mới có sáng. Chúng ta dụng áp dụng cái pháp thanh tịnh cho nó thật sự sáng, chúng ta thấy đường đi rõ rệt hơn. Và chúng ta có dấn thân trong hành hy sinh giúp đỡ mọi người, cũng như cái bóng đèn nó đang chiếu cho chúng ta, nó chiếu cho tất cả mọi người mà. Cái mặt trăng đang sáng, sáng cho cả nước. Tại sao chúng ta không xây dựng cho chúng ta sáng, mà cứ mê tín, mê mục ở trong bóng tối, mê tín rồi cầu xin không có tiến được. Cho nên người tu vô vi là không nhận bất cứ cái gì, tự thực hiện và khai sáng chính mình. Mình biết cái của báu của trời đất đã cho mình kỳ chót này mà mình không lập lại trật tự là mình tự bỏ phế cái sự sáng suốt của tâm linh và cái lãnh vực từ bi của mình bị mù mất đi.
Trong bài giảng ông Tám có nói con người là cặn bã của thanh quang. Xin ông Tám nói rõ hơn. Cảm ơn ông Tám.
Đó là luồng điển thanh quang. Bây giờ cái trí óc của quý vị đi học, hồi nhỏ tới lớn không biết gì hết. Bây giờ học càng ngày thấy càng giỏi, làm tới bác sĩ là nhờ sự sáng suốt hướng đi lên, hòa hợp với sự thanh nhẹ bên trên, thoải mái mới học được. Còn cái xác của chúng ta là cặn bã của thanh quan, do sự sáng suốt điều khiển, toàn là tự động, nháy mắt cũng tự động, nghe cũng tự động, cái gì cũng tự động hết. Cơ tạng đi đứng đều tự động, mà ai quỷ hoại cho chúng ta ngày nay bại không đi được. Có cái miệng môi với chúng ta không ổn, nói không đúng, không có trật tự, ăn uống cũng không có trật tự, rước độc tố vào thân, tạo cho cơ thể bất ổn, sanh ra bệnh hoạn, không có trách được ai, chỉ chính mình mà thôi. Cho nên những sách địa ngục du ký họ viết, người đời xuống địa ngục chỉ díu díu vô cái ngục đó, bởi vì nó mang cái tội tới trình diễn mà. Còn nó mà tu thanh nhẹ, nó nằm đó nó đi, có người rước, có tiên đồng rước. Vì hàng đêm nó thiền, nó đi tiếp xúc được, và nó đã chung sống với họ. Tới lúc ra đi, họ chỉ nhắm mắt mà đi, đi một nơi nào, nếu nó làm đại trụng phu, nó có nguyện phát đại nguyện trở lại mặt đất để cứu người, hy sinh. Những người đó có tâm khác hơn người thường, không tiền nhưng mà vẫn thương người, vẫn giúp người, từ nhỏ cho đến lớn như vậy. Cho nên cuộc diện của chánh trị của Thượng Đế là siêu chánh trị, đã biến đổi mặt đất rất nhiều. Ngày hôm nay quý vị thấy âm thanh tôi nói đây mà tận cùng là nghe, ta cũng nghe được sự biến chế khoa học. Thượng Đế đã chuyển qua sát con người. Kỳ này con nít học giỏi hơn kỳ xưa, đứa nào cũng thông minh hơn xưa. Ta hồi xưa tại sao người lại không thông minh và thiếu điều kiện? Ngày nay nó thông minh, nó tự tạo được nhiều điều kiện cho người khác nữa. Là đó là nguyên ý của Thượng Đế đang chuyển cho quả địa cầu này. Càng ngày càng tiến tới tốt, mới có nghìn năm hòa bình ở tương lai. Mặt đất ai cũng chán chê chiến tranh rồi, muốn khai triển kinh tế để tận hưởng cái niềm vui của Thượng Đế đã ân ban.
Loài người từ đâu đến?
Loài người đã hình thành từ cấu trúc siêu nhiên thanh nhẹ đến trần trượt để học hỏi và dũng mãnh tiến hóa trở về với cõi thanh nhẹ.
Trong ba cõi thiên địa nhân, cõi nào dễ tiến hóa nhất?
Cõi nào có trật tự đều dễ tiến hóa hết. Cũng như tôi bây giờ tôi làm con người, thành tâm phục vụ mọi người thì tôi cũng vẫn sống yên, không có gì khổ. Không ai ghét mà không ai tìm cách bỏ tù được hết. Cõi nào cũng vậy, cõi nào cũng phải trật tự và thành tâm phục vụ thì không có bị nạn.
Tại sao có đạo tu về thánh giới, có đạo tu về tiên giới, có đạo tu về Phật giới? Sự khác biệt như thế nào?
Anh thấy người tại sao ở ngoài đường có loại xe Chevrolet, xe Honda, xe Toyota, các đạo đều trở về nguồn gốc ánh sáng đại bi của trời Phật. Thì xuống thế gian mượn phương tiện để tận độ, phương tiện nào cũng tận độ. Và nếu đi đúng là trung tiến, cuối cùng cũng đến nơi. Không có cái nào khác biệt hết. Cho nên người đạo không nên chê đạo, thực hành để ảnh hưởng người đó, và thực hành đúng như vậy thì trung tiến và càng ngày càng sáng suốt thêm và càng thanh tịnh thêm.
Thiền vô vi có cần tôn thờ một vị thầy nào không?
Không. Mình là cái xác, cái hồn là chủ của cái xác. Cái hồn là sự sáng suốt, càng ngày càng thiền, càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Chủ nhân ông phải làm việc phục vụ cho cái hồn qua sự kích động và phản động, nhiên hậu mới ảnh hưởng được quần sanh đồng tu đồng tiến, trở về thiên quốc sẵn có, chứ không có nhờ ông nào rồi đè bẹp chúng ta suốt kiếp cũng còn ở thế gian ngoài. Cứ thờ ông đó mà ông đó không có lối thoát, con ma cũng thờ, rồi suốt kiếp con ma nó giúp cho mình buôn bán làm ăn, cứ thờ hoài rồi thì cứ suốt kiếp buôn bán làm ăn chứ đâu biết đường đâu mà về thiên quốc. Khổ không? Mình hành triển thì mình hòa hợp với thanh quang của càn khôn vũ trụ, nhắm mắt là chúng ta tiến tới đó. Ngày hôm nay máy bay bay đã rút ngắn thì giờ rồi. Quý vị thấy cái óc quý vị mà khai sáng, nhắm mắt là quý vị đến nơi. Trực giác thì chúng ta có thể nhìn bất cứ nơi nào và tăng độ bất cứ nơi nào. Không phải ông Phật là làm được mà chúng ta làm không được. Nếu chúng ta tin Phật, ít nhất chúng ta phải có gốc Phật mới tin Phật. Nếu chúng ta tin Thượng Đế, tin Chúa, chúng ta phải có cái gốc đó. Dấn thân độ đời, hy sinh tận độ là Thượng Đế. Chúa đã ban tình thương cho các giới, bất cứ nơi nào, không có gì được. Nhiều thanh khí của trời đất đã độ chúng ta rất nhiều. Nơi nơi có Thượng Đế, nơi nơi có Chúa, có tình thương là phải có. Chúng ta ôm sát là có phải có tình thương. Biết tắm rửa cho sạch sẽ, biết ăn uống cho ngon lành là có tình thương. Khai thác nó ra, lúc đó chúng ta mới tận hưởng. Miếng ăn cũng Chúa cho, miếng ăn cũng Thượng Đế cho, chứ chúng ta không làm được. Đấng toàn năng mới có khả năng làm trong nơi thanh nhẹ, không có làm ồn ào như hắc xiệt như thế gian đâu.
Thiền của vô vi của ông Tám có giống thiền của hội thiền định quốc tế của Thanh Hải Vô Thượng Sư không?
Bà Thanh Hải Vô Thượng Sư, bà cũng dấn thân tu học và cũng khổ cực. Bà mới có một cái lời nói cảm động lòng người, có nhiều người theo. Cũng trong khổ mà đạt được, chứ phải bà không phải sướng đâu, bà không phải người sướng đâu. Nhưng mà bây giờ người ta thương, người ta cho tiền bà nhiều, rồi nói bà là lấy của người ta này cái nọ, cái đó đừng, chúng ta đừng có nghĩ vấn đề sai. Bởi vì mỗi người kính yêu, mọi người tặng bà, rồi bà đi làm phước cho bà đâu có làm gì đâu. Cho nên nhiều người nói xấu bà rất nhiều, tôi cũng rất nghe, cũng nghe rất nhiều, nhưng mà cái đó là mang khẩu nghiệp, tương lai sẽ tự rước khổ mà thôi. Tôi chỉ biết bao nhiêu đó, chính tôi cũng không làm gì, tôi không tiền, bà cũng có gì, cũng có người ta nói xấu. Thì tôi có làm gì đâu, thì tôi thấy tôi không gạt ai, tôi không hại ai, là tôi bình an hơn người nói xấu tôi. Tôi nghĩ bao nhiêu đó thôi. Bà cũng vậy chứ không có gì hơn.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giải nghĩa thêm về hai chữ quán không?
Quán âm là nhìn, mà nhìn để thấy thì mới sửa được. Chúng ta tu đây đêm đêm chúng ta có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là chúng ta lên tới trung tâm bộ đầu rồi sáng chúng ta nhìn lại sự sai lầm của mình, sửa để tu quán âm, từ sự sáng suốt thấy được sự tối tăm mới sửa tiến được. Chứ không phải chúng ta niệm quán âm được kêu bà quán âm hợp tác với chúng ta, không phải vậy. Bà có quán âm bà mới sửa được, người ta mới kêu bằng quán âm. Mà bây giờ chúng ta kêu bà lại giúp chúng ta là sai rồi. Chúng ta phải quán âm sửa sự sai lầm của chính mình thì mình mới bừng sáng lên, hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Lúc đó mới kêu là Bồ Tát. Xung quanh bao nhiêu sự hỗ trợ, giải tiến và giúp đỡ cho chúng ta tiến qua.
Có thể nào áp dụng pháp thiền của ông mà không tin Thượng Đế, hay là chính căn bản của niềm tin và sự áp dụng của pháp thiền của ông?
Khi mà áp dụng cái phương pháp này, từ trượt tới thanh, nghiệp lực sẽ giải tỏa hết. Lúc đó thức hòa đồng, chúng ta tiến tới thanh quang của vũ trụ. Lúc đó, ta người đời mà còn biết Thượng Đế, mà ông Thượng Đế không biết ta sao? Dư sức hiểu chúng ta, thành tâm tu đi, sẽ được kết quả tốt. Và những chuyện may mắn, không bao giờ mình nghĩ trong đời mình có thể có được. Chính tôi, bản thân tôi, trước kia lúc trẻ, tôi không nghĩ được một ngày nay, giờ phút này mà trực diện với quý vị nói chuyện, bàn bạc về tâm thức. Chuyện đó không có thể có được, nhưng mà ngày nay tôi đã có được. Thì có thể chúng ta đi đến đâu, chúng ta liên hệ với ai, trong chiều sâu của tâm thức phải hành, thấy và tự thức. Lúc đó nó dấn thân làm việc cứu mình và giúp tất cả mọi người ở xung quanh. Tất cả là huynh đệ chỉ muội, trong thương yêu, quý yêu, quý trọng lẫn nhau. Biết được khối óc là phải quý trọng lẫn nhau, không có ai hại ai được.
thiền vô vi của ông Tám không tôn thờ thiền sư, tại sao thiền của hội thiền định quốc tế Thanh Hải vô thượng sư phải tôn thờ thiền sư?
Đó là mỗi một cái pháp người ta một có một đường lối. Vì trước kia bà tu bà cũng thờ Phật, bà ở chùa bà thờ Phật, nhờ đó bà mới tiến thân. Còn cái của tôi đây là tự tu, tự thức, tự giải, tự tiến thân khác. Mỗi người có một cách. Vô tiệm này nó làm hổ tiếu mùi khác, vô hiệu như làm hổ tiếu mùi khác, cũng là hổ tiếu thôi, mà mùi khác.
Nhờ có óc sáng suốt thì làm mọi việc mới trúng. Tại sao lại có câu muôn sự tại nhân, hành sự tại thiên, hoặc là con người có cái số?
Muôn sự tại nhân là phải tận dụng khả năng của chính mình, còn đi lường gạt là không đúng. Mưu sự cứu độ lấy chính mình mới là đúng, mưu sự đi lường gạt người ta là không đúng.
Như ý là thế nào?
Như ý là luồng điển thanh tròn rồi, cái ý tôi muốn đi đâu nó phải đi đó. Chúng ta đến được bồng lai chuyên cảnh là chúng tôi muốn cái có một cái ly nước thì ly nước nó đến, không phải phải đi tìm cái ly nước khó khăn như vậy. Cao chừng nào nhẹ chừng ấy. Cho nên bây giờ ngày hôm nay chúng ta lấy cái gì chứng minh? Vệ tinh hiện tại ở thế gian vật chất mà tiến tới cung tăng, điện thoại chúng ta bấm là nói chuyện với người đó liền, ý chúng ta chuyển là nó tới rồi. Cái người tu thanh nhẹ ý là nó phải tới liền. Vật chất mà nó còn tiến hóa như vậy mà cái ý điển của chúng ta nó nhanh hơn nhiều hơn, thần giao cách cảm rất mau.
Những người chết ở biển có dễ siêu thoát không? Chết vì đụng xe, treo cổ và chết vì bệnh bình thường có dễ siêu thoát không?
Mỗi giới đều có trật tự, thanh hay là trượt. Chúng ta tu là giải trượt lưu thanh, cuối cùng chúng ta chỉ hướng về thanh mà tiến hóa mà thôi. Còn trượt nó có sự trượt, sống của con dòi có cuộc sống của con dòi, con kiến có cuộc sống của con kiến. Thì mỗi tầng lớp đều do điển, cho nên Phật Pháp nói một câu nhân quả là rất đúng. Nhân nào quả nấy, trình độ nào thì hội nhập vô cơ giới đó mà phát triển để tiến lên. Tất cả càng không vũ trụ, tất cả thế giới đều như vậy, tất cả chúng sanh đều như vậy. Cho nên cần tu để giữ luật nhân quả, không có phá phái chính mình và không có phá phái cả càng không vũ trụ. Tâm thức lúc nào cũng hiển lành, an nhiên tự tại, khai triển phần hồn tiến hóa trong vô cùng. Hỏi lấy cái gì chứng minh phần hồn? Vì bữa nay tôi yêu cô đó và mai cô đó điện thoại nó hết rồi không yêu tôi, ai đâu, cái gì đâu, tim có lỡ không? Không. Mà tự nhiên thấy tôi đau đớn vô cùng, tôi có hồn đâu khoác phải không? Cái hồn đau đớn không? Cái hồn đau đớn khổ hơn cái xác nữa. Cho nên chúng ta chết rồi xuống âm phủ còn khổ gấp triệu lần mà chúng ta mang xác ở đây làm người. Cho nên thử một chút tình yêu thôi, bữa nay tôi yêu cô đó, mai cô đó điện thoại tôi không yêu anh nữa là tôi đau khổ tới bực nào. Thế gian có thể chứng minh được con người có hồn, cái hồn đau đớn lắm. Mà chúng ta người tu dứt khoát vượt khỏi trần tâm, yêu trời yêu Phật để tiến hóa tận độ quần sanh, là chúng ta không bao giờ có sự đau đớn của phần hồn và xây dựng sự sáng suốt để tận độ dấn thân vô quái ngại, mới đem lại sự bằng an trên nhân sinh tình.